Hôm nay thì thầy cũng nói với Út là giúp đỡ cho các bác ở trong thất có một cái bàn đó. Bởi vì mình là những người học trò phải có cái bàn viết, chứ không khéo thầy thấy để vừa ngồi dưới đất này mà viết thấy tội quá. Rồi bắt đầu bây giờ các bác lớn tuổi có rồi thì lần lượt thầy mấy con lần lượt thầy cũng sẽ xin Phật tử sẽ cho mấy con mỗi thất một cái bàn. Khi mấy con cần đi kinh hành thì mấy con xếp nó dựa vô trong vách, nó gọn lắm, không có gì mà chật chội, vì cái bàn này bàn xếp. Và thầy còn hôm nào đó thầy sẽ nói với mặt hành với thanh trí đi thành phố tìm coi cái loại bàn nào mà nó xếp cái tay này xuống. Cái mặt bàn này nó được xếp xuống vậy để làm gì mấy con biết không? Nó gọn cho chúng ta ở trong cái lớp học. Nếu mà trong lớp học của chúng ta mà được những cái bàn như vậy đó thì chúng ta thay hết mấy cái bàn này, và mấy cái bàn này gửi về cho mấy con mỗi người khác. Còn cái bàn đó để trong lớp học, đặng khi mình chưa có biết thì mình xếp nó bên hông, nó thành ra một cái hội trường mà chúng ta có cái chỗ ngồi, người này ngồi mà không có cái bàn, phải không mấy con? Còn nếu mà để như thế này thì xếp không được thì nó như là cái phòng học, cái lớp học thôi. Còn nó bỏ xuống thì nó là cái hội trường, khi mà chúng ta nói chuyện gì đó mà cần biết là chúng ta kéo nó qua là chúng ta biết. Nó là cách thức cho tiện lợi trong cái đời sống tu học của chúng ta, để cái thời gian đó nó không bị mất. Chúng ta rất tiếc thời gian. Các con có nghe bài kệ mà Phật đã dạy: tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi ha. Có phải không mấy con? Vì vậy mà mình làm sao cho tiện lợi, đừng phí thời giờ của mình là tốt nhất. Bây giờ về cái phần mà tả bài, con sẽ tả bài giùm thầy. Rồi. Còn cái này là thầy thu lại. Mấy con nhớ, mấy con đừng có gốt mà nó lát chạy đưa thành bài, lát chạy đưa thành bài. Rồi thầy để mất đi. Các con cứ các con làm xong rồi thì các con sẽ trong cái các con để lại thất của mấy con, rồi mấy con đọc đi đọc lại, rồi mấy con suy tư suy nghĩ, các con chỉnh lại cho một cái bài rất chỉnh. Tới cái ngày mà thầy trả bài, mấy con đem nộp cái bài hết, mọi người đều nộp hết, không có người nào mà không nộp. Mấy con làm như vậy thôi đúng. Chứ lát mấy con làm bài chạy nhờ thầy đọc, lát làm bài nhờ thầy đọc, thầy mất thì giờ nhiều lắm. Đúng rồi, mấy con làm đi, rồi mấy con suy nghĩ những cái ý mà thầy gửi rồi đó, mấy con làm, rồi mấy con suy nghĩ. Bởi vì cái định vô lậu nó bắt buộc chúng ta triển khai cái tri kiến của chúng ta bằng cách tư duy suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ càng tìm tòi thì mấy con mới có cái triển khai nó được. Có nhiều khi mấy con cũng như có một thiền sinh nói với thầy như thế này: con không biết làm sao hết, nói về thảo mộc, con mới chạy ra ngoài vườn cao su, con nhìn lên trời, con nhìn lên cây cỏ, rồi con nhìn xuống dưới, con tìm kiếm, bỗng dưng con thấy được con biết. Đúng mấy con, đó là mình phải quan sát để tìm chứ. Con hiểu, đó là cái công của chúng ta để triển khai cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta mới thấy cái cỏ này vậy, cái cỏ kia khác, thấy cái cây này nó khác, thấy cái cây này lá nó khác, thấy cái kia lá khác. Tức là chúng ta nói lên được đặc tướng của nó. Đúng. Vậy mà trong khi mà tu học về cái định vô lậu, chúng ta tự triển khai rất nhiều khi mà chúng ta muốn biết điều gì đó. Rồi chúng ta đọc lại cái bài viết rồi, chừng nào mà chúng ta bí hết, chúng ta không còn biết nữa, thì chúng ta mới nộp lại thầy, rồi thầy đọc, thầy gợi ý cho. Mà khi mà chúng ta truy tìm hết sức mà không hiểu, thầy gợi ý ra một cái nó sáng suốt vô cùng. Nó gợi ý một cái là mấy con bừng sáng ra liền, tức khắc thấy cái cách thức viết, cái lối mà mình viết nó rõ ràng. Còn mấy con không chịu suy nghĩ không gì hết, thầy nói nó lướt qua, mấy con không có sâu sắc. Cho nên một cái điều mà chúng ta làm rồi, chúng ta làm mà cứ làm không được, thì bắt đầu có người họ nói sơ cái mình biết này. Đó là cái vấn đề thực hành thật sự, là thiền quán mà chúng ta đang quán thật sự đó. Cho nên cái lớp học của chúng ta là cái lớp học rất là thực tế đấy con. Nhưng mà nhờ cái vị thầy nó khéo léo, người ta gợi ý mà, người ta không nói rõ, người ta không giải thích rõ để cho mình copy lại cái ý đó, mà người ta gợi ý cho mình triển khai đó, để cho mình trở thành một con người tự mình mà biết ra. Cái đó là cái khéo léo của một vị thầy. Người ta đào tạo bằng cái hiểu biết do chính mình, chứ người ta không làm một cái mẫu. Bây giờ thầy nói hành tập thiền đó là cái mẫu, như hồi nãy thầy nói cổ chép vô nó là cũng đường đi của em qua, nó sự thật. Nhưng mà mình còn đi nó không phải là của mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết thì mình dựa vào cái ý của Phật, mình dựa vào cái ý của Phật, mình làm ra. mình đọc sơ qua mình thuộc rồi, mình nhớ rồi. Tức là mình lưỡng ý đó, rồi bắt đầu đó mình đừng có chép từng bài trong đó. Thầy nói hành tập thiện sao chép hết trong đó thì nó dở lắm đấy con. Nhưng mà nó đúng, cái đường đi nhân quả thì đúng đó, chứ không có sai đâu. Bởi vì mình chép vô đó thì đúng đó. Bởi vì Phật mà giải đâu có sai được. Rồi thầy triển khai ra cái hành tập thiện nó đâu sai hết con. Nhưng mà bây giờ thầy gợi ý cho mấy con, nó lại còn hay hơn. Nó còn hay hơn là cái cuốn hành tập thiện này. Bây giờ mấy con đi vào cái từng cái phần của thân hành, rồi khẩu hành, rồi ý hành, rồi mỗi bài mấy con áp dụng vào những cái mẫu chuyện, từ mẫu chuyện mấy con bình luận trên mẫu chuyện đó ra, kê ra để thấy được cái nhân cái quả, rồi cái đạo đức của nó như thế nào, rồi cái pháp hành của cái nhân quả đó để chuyển biến nhân quả. Các con thấy một bài ghê gớm là gì? Thầy gợi ý cho mấy con thôi. Rồi bây giờ mấy con viết sai thì sửa, viết sai thì nhắc, viết sai thì nhắc, cứ cái nào mà nó không đúng thầy nhắc. Làm riêng rồi bắt đầu cái đầu óc của mấy con chờ một cái đầu, kêu là một cái đầu chữ nghĩa, một cái đầu hiểu biết á, chứ nó không còn cái đầu mà lơ mơ nữa. Người nào cầm cái bước viết nói về nhân quả là mấy con dẫn dắt, không có người nào viết sai. Nghĩa là lớp học này thầy đào tạo mấy con một năm là mấy con sẽ đạt được kết quả đó, chứ không phải còn đạt được. Bởi vì mới đầu mấy con lúng túng, nhưng mà sau đó mấy con biết cái ý, biết cách thức, biết cách thức hành văn của mấy con như thế nào, biết gợi ý của mình như thế nào để xoáy vào cái đề tài như thế nào. Lần lượt mấy con quen đi rồi mấy con biết hết, không có người nào mà làm sai đâu. Còn cái hay cái dở là do cái sự viết văn của mấy con, còn cái sâu sắc hay là không sâu sắc là do cái sự suy nghĩ của mấy con, truy tìm của mấy con nhiều đấy, thì nó là sự sâu sắc của mấy con. Bây giờ đến cái mấy con sẽ ghi lại. Bây giờ bắt đầu qua chánh niệm tỉnh giác rồi mấy con. Đây là cái phần mà mấy bữa rồi thì mong rằng nó phải kiểm điểm qua cái thân hành của mấy con đi, thân hành niệm hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác, để xem xét cái sự đi kinh hành của mấy con cắt đặt đúng của mấy con, thầy nắm được rồi. Nhưng bây giờ mấy con sẽ ghi cho thầy, nghĩa là cái người nào tu một phút mà nhiếp tâm an trú tâm, trong một phút thì ghi một phút, nửa phút thì ghi một nửa phút, còn một 15 phút thì ghi 15 phút, một giờ thì ghi một giờ. Ví dụ bây giờ mà con nhiếp tâm trong hơi thở, hít vô thở ra, rồi trong hơi thở như vậy một phút nhiếp tâm, sáng trưa chiều tối mấy con nhiếp không có một niệm nào xen vô, tức là nhiếp tâm trong đó và an trú trong đó trong một phút, thì mấy con ghi cho thầy. Rồi thầy sắp xếp cái lớp của các con, ví dụ như người một phút thì thầy sắp theo một phút hết, mà người 2 phút thì sắp theo 2 phút, mà người 30 phút thì sắp theo 30 phút, thì sắp cái lớp đó để mà thầy hướng dẫn mấy con đi nó căn bản hơn. Chứ bây giờ thầy dạy cho mấy con cái người 1 phút với người 30 phút làm sao dạy được? Người ta nhiếp 30 phút rồi bắt buộc người ta phải tu tới cái gì, còn bây giờ mấy con mà mới có 1 phút mà bắt mấy con tu theo cái người 30 phút làm sao được? Con nhiếp vô chừng 2 phút là vọng tưởng, 2 phút là nó ngồi đây nó trạo cử, nó lúc lắc mình mày, rồi mấy con nhiếp đến 15 phút là bắt đầu tưởng mấy con nó rung lên cầm cập rồi, thầy làm sao? Cho nên vì vậy mà các con kê cho lại. Rồi mỗi đặc tướng đó, nó có khác nhau, mấy con ở trong cái nhiếp tâm như vậy nó sẽ đạt được cái gì, nó có cái trạng thái gì, thì lúc bây giờ thầy kiểm tra. Bởi vì cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác nó khó lắm, nó không phải là định vô lậu. Các con thấy định vô lậu nó cũng khó, là triển khai làm sao cho mấy con có cái sự tư duy suy nghĩ nó xoáy vào cái đề tài, nó xoáy vào để nó hiểu rất là rõ, rất là cụ thể. Nó cũng khó chứ không phải dễ, nhưng mà nó không có những cái trạng thái có thể điên khùng, nó không có làm cho mấy con điên khùng. Còn trái lại cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ làm cho mấy con trở thành điên khùng, nếu mà không kiểm tra chặt chẽ để bắt buộc mấy con phải ức chế tâm, mấy con đi vào cái chỗ mà không niệm thì nó sẽ lạc lạc trong tưởng. Cho nên cái này nó khó hơn, nó làm cho hệ thần kinh của các con bị rối loạn. Còn cái này nó triển khai cái hệ thần kinh của mấy con, nó hệ triển khai cái tri kiến của mấy con, nó không bị điên. Bởi vì con người chúng ta vốn nó có nhiều động, mà bây giờ mình động nữa thì nó không có đến đâu mà điên. Còn bây giờ đã bắt buộc nó không động, nó không động thì nó phải có cái sự thay đổi khác. Hồi nào bây giờ ngồi đâu nó nghĩ cái này, nó nhớ cái kia, nó lo, nó buồn, nó rầu, thì bắt đầu bây giờ mình dạy cho nó nghĩ nhớ mà không có buồn rầu lo lắng, nó đi có cái phần đó nó xả cái ác pháp thôi, chứ nó không có việc cái không nghĩ không nhớ nó. Còn trái lại cái này hoàn toàn nó đi hẳn qua một cái góc độ là nó đi ngược lại với cái con người chúng ta. Con người chúng ta là con người động, bởi vì nhân quả nó do hành, vô minh nó sinh hành, hành nó mới có cái động, nó mới duyên hợp được. Cho nên cái con người chúng ta sinh ra nó giống cái động, mà bây giờ nó trở về cái im lặng, cái bất động là nó sẽ rối loạn liền tức khắc. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà hướng dẫn về cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm á, là nó quan trọng đó. Nó không khéo nó lọt vào trong những các biệt tượng, nó không khéo nó rối loạn thần kinh, nó điên khùng. Cho nên vì vậy nó khó cho một cái người hướng dẫn chứ không phải dễ. Vì vậy mà các con biết từ xưa đến giờ người ta tu hành, người ta bị lọt trong thiền tưởng hết, đó là bằng chứng mà chúng ta đã thấy mà. Cho nên ở đây cái lớp chúng ta dạy chánh niệm tỉnh giác hoặc là thân hình niệm, hoàn toàn chúng ta sẽ tránh những cái tai họa này. Thầy hướng dẫn với con là thầy không để mấy con sẽ xảy ra. Cho nên vì vậy mà các con thấy khi mà thầy chân thành hoặc là thiện thảo hoặc là quý thầy mà nỗ lực thức đêm mà tu, thầy lo lắm. Cho nên thầy lo, thầy phải đi chăm sóc, thầy đi tới đi lui để xem xét coi mấy con nó như thế nào. Chứ còn mấy con mà có cái trạng thái gì bất thình lình thì thầy kịp thời thầy gỡ rối cho mấy con. Cho nên mấy con thấy tu về mà định vô lậu thầy không lo, mà tu chánh niệm tỉnh giác, tu định tĩnh là thầy lo. Nó sẽ lọt vào, bởi vì hầu hết từ xưa đến giờ các thầy tổ chúng ta tu mà không có người biết hướng dẫn, cho nên đều lọt vào thiền tưởng hết. Họ đi đến đâu đây, họ bị tưởng hết rồi còn gì đâu. Cho nên đây là một cái điều này cân nhắc ở đây mà thầy hướng dẫn cho mấy con đó, hướng dẫn cho mấy con để sức định tĩnh của mấy con, để nó phá đi cái hôn trầm thì riêng của mấy con một cách dễ dàng hơn đó. Nhớ rồi không? Như vậy thì cái lớp học chúng ta thì đến đây chúng ta về, mấy con sẽ ghi lại ha. Bây giờ hiện giờ mấy con có giấy không? Có giấy thì mấy con ghi lại cho thầy 2 giờ để không mất thì giờ. Ghi lại mình nhiếp tâm được 1 phút thì ghi 1 phút, 2 phút thì ghi 2 phút, viết cho thành thật, để rồi tới chừng mà thầy kiểm tra lại mà thầy thấy mà nói sai là thầy phạt quỷ hương đó, thầy không có tha người nào đâu. Chẳng hạn bây giờ nói 1 phút mà 1 phút nhiếp tâm, thầy xem xét mà thấy ở trong đầu mà có cái niệm khởi ra, thầy bắt quỷ hương đi liền. Con còn nhớ chứ không phải thầy không kiểm tra cái
mà thầy nhiếp tâm được mà ăn trú chưa được
là thầy. Nhiếp tâm được ăn trú chưa được thì cũng được, thầy sẽ tha thứ. Còn nói mà tôi nhiếp tâm tôi ăn trú được 1 phút thì nghĩa là không có niệm khởi trong 1 phút đó, thì đó là tu 1 phút. Mà nhưng nếu nói 1 phút mà sau này thầy kiểm tra lại mà 1 phút mà có niệm trong đó, đừng nói thầy không biết nữa, mà có niệm trong đó thầy bắt quỳ hương, nói láo, nói thầu đó.
Dù mình ăn trú được ít mà mình
nhiếp
tâm được nhiều thì có ghi cái phần
nhiếp
tâm
không? Cái phần
nhiếp
tâm ít
ra
không?
Nhiếp tâm được nhiều mà ăn trú ít.
Ăn trú ít thì cái phần ăn trú con được bao nhiêu con ghi, còn nhiếp tâm nhiều thì con ghi nhiếp tâm, để mà thầy phân biệt được hai cái phần đó mà. Nhiếp tâm khác, ăn trú khác. Con nhiếp tâm là con luôn luôn con biết được cái thân hành con, dù là có niệm khởi nhưng mà vẫn không mất, đó là nhiếp tâm được. Còn ăn trú là không niệm đó con. Đó thì con viết 2 phần. Như vậy để mà thầy dễ hướng dẫn cho mọi người. Là cái phần mà con thấy nó nhiếp tâm được á, là như thế này. Là lúc bây giờ con nhiếp tâm 1 giờ thì con ghi 1 giờ. Mà khi mà con nhiếp 2 giờ, 3 giờ thì con được cái nhiếp tâm 2 giờ, 3 giờ đó. Mà trong khi nó đánh con vào hôn trầm một cái thì con ngủ con còn nhiếp tâm được gì? Mất cái nhiếp tâm con rồi. Nhiếp thì phải tỉnh à. Bây giờ nhiếp tỉnh là gì? Con nhiếp mà nó có cái niệm nào kẹt vô thì đó là con mới nhiếp thôi. Còn nó không có niệm nào hết là con an trú. Cái phần của con đó
có nghĩa là suốt ngày đêm không có một niệm
nào, không có một niệm nào hết thì đó là con đã an trú được. Còn có một niệm, 2 niệm, 3 niệm, 10 niệm thì con mới nhiếp tâm được mà thôi. Còn nếu hôn trầm đánh vô con á thì coi như là con mất luôn cả nhiếp tâm và an trú tâm luôn.
Dạ, con chỉ như lâu mà lúc mà con có thể hàng sáng nó mệt quá thì nó vô cỡ 5 phút à, là con biết liền mặt sớm. Nó vô chiếu là con biết. Tại vì lúc đó con mệt quá, con không ngay
mà. Mất mệt rồi, cái chứ. Con, nhưng mà nó vẫn còn đó con. Dạ. Nó vẫn còn. Thì như vậy là nhiếp tâm cũng mất mà an trú cũng mất. Bởi vì cái hôn trầm thì nó đánh vô con mất. Mất dù là trong 1 phút, 2 phút, 5 phút cũng vẫn bị mất. Tức là vẫn còn nó thì cái đó là nhiếp tâm cũng không được. Nghĩa là cái khoảng thời gian mà con nhiếp, con chủ động đó, con cứ lấy cái thời gian thôi, là 1 giờ hoặc 2 giờ, 3 giờ con ghi đó.
Rồi như giờ nó chuyển qua hơi thở nhiều như con thường con thấy là con không có chuyển hơi thở mà nó nhiếp còn hơi thở không à. Lúc con đi nó cũng nhiếp hơi thở, con ngồi nó nhiếp hơi thở. Còn bộ giờ nó chuyển hơi thở chứ lúc mà con đi làm thì nó ít nhiếp lắm. Dạ, ra con giờ con chưa tính trên thầy là tập hơi thở rất nhiều. như thầy nói trong lúc trường tỉnh thức đi chỉ là đi cái tỉnh thức chứ không có thiền định gì cho nên con không có ngồi, con chỉ đi dùng cái gì là con ngồi làm bài, con không có ngồi hơi thở. Lúc con ngồi nó cũng vô thở mà đi cũng còn là vô thở,
tức là nó nhiếp vô hơi thở, thấy không con?
Dạ.
À, như vậy đó là trên cái phần con đó, con nhiếp cái tâm con nó luôn luôn nó nhiếp hơi thở, phải không? Thì như vậy là con nó nhiếp vô hơi thở, nó tỉnh táo ở trong hơi thở, nó biết hơi thở, đúng vậy con, nó nhiếp trong hơi thở rồi. À, do như vậy đó, con cũng điều ghi à, tâm con nó nhiếp trong hơi thở mà con thấy hơi thở không rối loạn, tức là không mệt nhọc trong gì hết. Con ghi rõ gì vấn đề này để mà thầy à, lấy cái điều đó mà thầy hướng dẫn. Sau khi mà con đi kinh hành, con đi kinh hành con bỏ hơi thở ra, nếu mà nó còn biết hơi thở con bảo biết bước đi không biết, tức là con phải chủ động nó để cho nó biết bước đi, chứ đừng có để mà nó vừa biết bước đi mà vừa hơi thở nữa không được. Còn không thì nó nhiếp vô hơi thở mà nó không biết bước đi à, thì do đó khi mà con đứng dậy con đi kinh hành con bảo biết bước đi không được biết hơi thở, để cho nó thay đổi, chứ không khéo nó sẽ quen hơi thở, mà nó quen hơi thở rồi cái hành động khác nó lặn được.
Xin thầy
thì
con có nên tu định hơi thở
này? À, tu chứ con, định hơi thở rất là quý rồi con. Người mà không rối loạn hơi thở là thầy sẽ dạy hơi thở đó.
Dạ.
Rồi con sẽ coi thử coi cái thời gian mà con nhiếp trong hơi thở nó được 1 giờ hay còn 2 giờ. Cái căn cứ chỗ đó là thầy sẽ dạy về cái phương pháp tỉnh thức để cho đến khi mà nó không bị một cái trạng thái tưởng nào hết mà trong tỉnh thức an trú trong đó, để dùng nó mà đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp đó. Chướng ngại pháp tức là trên tứ niệm xứ mà có được cái pháp hơi thở mà an trú được rồi thì con tất cả những cái chướng ngại mà đánh vô thân thọ tâm pháp đều là con quét là rất dễ đó. Nó sử dụng cái đó để mà quét những chướng ngại pháp để ly dục để ác pháp chứ không có gì. À, nó có hôn trầm thì niên á, con nhiếp vô một cái là hết hôn trầm thì niên liền, nó tỉnh lại liền.
Con xin lỗi thầy, bây giờ con mỗi sáng không đau, con để sáng tự nhiên. Thứ hai hôm qua buồn,
tức là mình nhiếp vô đó.
Dạ, bù kẹp nó sáng con xong bằng tay nhưng mà nó không dễ không đau.
Không, tức là mình nhiếp vô, mình nhiếp tâm vô thì nó quên đau. Nó để nhiếp tâm nó khá, con cứ ghi lại cho thầy. Thì cái phần nhiếp tâm chắc là con đứng lớp đầu lớp với thầy chân thành đó. À, tức là con với thầy Dân Thành là đứng đầu lớp nhiếp tâm, dạ. Phải không? Còn ai có không giấy không con?
Chứ con xin nói thầy vừa con tay con bị nhiếp toàn bộ cơ thể con là nhéo nó không có đau nữa, sao vậy? Nhéo ít cái đầu
á. À, nhéo mà nó không đau hả con?
Ít cái đầu á này.
Nghĩa là con xả ra bình thường mà cũng như bây giờ vậy đó mà con nhéo không đau hả?
Cũng đau, đau ít thôi thầy.
Đau ít, như vậy là con bị rối loạn thần kinh rồi con. Nó rối loạn thần kinh, nó không có cảm giác đau như người ta.
Không cảm giác mình
ít đau. Thì nó tới chừng mà nó thật sự nó không cảm giác đó thì thôi con trở thành da cây rồi mất được tiêu rồi đó. Bây giờ nó còn cảm giác ít đó là nó báo động là nó sẽ là như da cây rồi đó. Nó cũng nguy hiểm đó. Nó làm nó cái hệ thần kinh mà cảm giác nó dừng đó không? Nó dừng, nó làm cho mình không cảm giác. Đó là cái sự tu tập của con nó sai, đó là vì cái hệ thần kinh mà nó cảm giác ở trên da của mình nó bị dừng. Bây giờ coi như là nó 10 phần để nó dừng 5 phần rồi, bây giờ con còn thấy cảm giác ấy đi. Tới chừng đó là rờ da con như da cây vậy đó, rồi tiêu, con không biết gì nữa hết, là mất cảm giác đó. Cho nên tu coi chừng sai nó đi lạc đó. Cho nên vì vậy mà thầy lo cho mấy con đó, bởi vì nó rối loạn không? Thần kinh mà thần kinh của con thành có cái thần kinh cảm giác ở trên da chứ đâu phải không, mà nó không chịu làm việc, nó ngưng đi. Do cái chỗ mấy con ức chế quá nó phải ngưng làm việc. Con hiểu không? Nó là một cái tai hại chứ không phải là cái tốt nha. Cho nên vì vậy mà giữ lại bình thường, y như người ta vừa đụng vô da mình là biết liền, con này rợ con khắp đầu hết mà không biết gì hết. Rồi thì như vậy là mất cảm giác.
Qua từ lúc mà con chưa tu suốt ngày suốt đêm á thì nó nhéo á là nó đau cũng nhiều bình thường, nhưng mà nghĩ là thầy nói là lúc mình tu qua cái giai một giai đoạn đi hàng trăm thì mũi tráng tử á mình viết cho là không đau, thì con để mũi tráng tử con vẫn biết, nhưng con viết cho là nó không có đau, ý nghĩa là về con để như con viết con nghĩa là con nhéo nó không có đau á.
Như vậy là nó có lại rồi đó, bây giờ nó sửa lại bình thường đi để cho nó sống bình thường này. Rồi con cứ ghi đi, rồi thầy sẽ chỉnh đốn lại cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác con, để cái sự tỉnh sức nhiếp tâm của con nó không bị rối loạn cái thần kinh cảm giác của con, nó bị mất cái cảm giác đó. Và nó coi tu riết rồi bắt đầu bây giờ da mình trở thành da cây đụng không biết nữa thì tiêu đó. Các con, bởi vì đây là cái lớp học thật sự, lớp tu của chúng ta có những cái gì mà xảy ra đều là thầy biết trước những cái điều đó để mà thầy chỉnh đốn lại để cho mấy con không còn sai nữa, không còn sai. Cho nên vì vậy mà hãy mấy con mà thức khuya thức đêm nhiều đó thì thầy lo, mà cái tướng mà các con ngồi mà chẹo cúi rồi đó thầy cũng lo. Bởi vì cái con người mà ý thức chúng ta ngồi thì nó thẳng như thế này, nó không có bao giờ nó cúi nó khòm gì đó. Nó thì nó đúng, mà nó cúi khòm là nó cũng sai rồi. Nó có một cái trạng thái gì thu hút mấy con, làm cho mấy con phải khòm nhẹ, nó là sai rồi. Phải thẳng, nó không đàng hoàng. Nó còn mà sai thì không có. Bởi vì Đức Phật nó phải thẳng lưng thôi. Con này sao mà cổ khòm lưng, mà thiền đỉnh gì mà lã lưng khòm vậy, cái tưởng này nó phải khòm xuống chứ sao lại nó ngồi thẳng. Thấy không mấy con thấy không? Nó sai rồi. Cho nên vì vậy mà những cái điều này được thầy sửa lại hết, chứ không phải là mấy con thấy nó hỷ lạc ở trong đó rồi mấy con muốn cái kỳ cách nào mấy con ngồi cũng được. Hỷ lạc ma thầy sẽ lật ngửa lên cho nó coi nó hỷ lạc còn hay không nữa, chứ không được đẹp. Bây giờ tới cái lớp này là lớp chánh niệm tỉnh giác, nhiếp tâm an trú tâm, cho nên buộc lòng nó rất khó đó. Mà thầy phải chịu đựng cái sự mà hướng dẫn cho mấy con nó nhiều cái cam con khó khăn, chứ không để tự mấy con làm được. Thầy thấy nếu mà mấy con làm được nó không sai thì không có những người mà loạn thần kinh. Và hôm nay nếu mà làm được thì mấy con đã đi tới rồi, cho nên nó chưa có cái người nào được. Vì vậy buộc lòng cái khóa này dạy triển khai tri kiến, dạy mấy con nhiếp tâm và an trú tâm được. Món phản thầy là giúp cho mấy con tới đây để cho mấy con đạt được cái kết quả gì đó. Mấy con phải ráng đó, nhất định là một là chết, hai là chứng đạo. Đời mình không còn gì nữa hết, thế gian này các pháp đi vô thường, có cái gì là của mình ở đâu mà ở đây mà nhúng níu mà tiếc. Một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Đó là cái mục đích của cái lớp học này. Dù là người 80 tuổi, hơn 80 tuổi mà được học cái lớp này, nhất định là một là tôi chết, hai là tôi chứng đạo, chứ tôi không có phạm giới, tôi không phá giới. Mấy con quyết định như vậy cho thầy thì thầy dẫn dắt con tới, chứ mấy con còn ham sống chút nữa thôi thầy đầu hàng luôn. Không, rồi bắt đầu mấy con ghi rồi đưa cho thầy.
Kính thưa xin lỗi, mình cứ ghi về cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở vừa vô trong đó không?
Con muốn tu hơi thở thì con cứ ghi cho thầy biết, để mà thầy biết được cái hơi thở đó có thể hướng dẫn con tu hay là không tu. Con cứ ghi dài ngắn, chậm nhẹ.
Và thầy đây mình làm chủ và thầy. Mình làm chủ trong lúc mình nhiếp tâm, khi mình nhiếp tâm là nó vào trong được bao nhiêu phút không mà thầy? Chứ còn lúc được lúc không thì không nói.
Không được, cái lúc được lúc không nói.
Nhiều khi lúc được nó tới cả nửa tiếng mà lúc không được.
Có lúc không được đó, nó mới có 1-2 phút mà nó cũng không được luôn. Thì cái đó không được. Chỉ có mình nhiếp sao, mình chủ động sao đó. Trong 1 phút mà mình làm chủ, mình nhiếp vô chưa được. Đó là con ghi. Còn cái mà có lúc được, lúc thì 30 phút, lúc thì giờ, mà lúc thì 1 phút nó cũng vô, thì cái đó là không được.
Tính vô mà thầy.
Không tính cái đó.
Dạ, con xin
thầy
hỏi nên tu cái đề mục nào
thầy? Cái đề mục chánh niệm tỉnh giác hả con?
Đề mục như hơi thở rồi.
Đề mục hơi thở là cái đề mục đầu tiên, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết. Cái đề mục đó đầu tiên.
Dạ.
Còn về hơi thở thì đề mục đó đầu tiên.
Dạ, vậy con tu đề mục đó hoài.
Dạ, không, thầy sẽ kiểm tra chứ đâu hoài được. Bây giờ không được, thầy kiểm tra trở lại bắt đầu đi lại căn bản, cũng như mà thầy dạy định vô lậu thì bắt đầu vào nhân quả của thảo mộc, chứ không có được mà nói là hồi nào tới giờ tôi cũng biết nhân quả rồi tôi cũng tu với nhân quả khác, chứ không được, phải đi lại căn bản. Bây giờ tu hơi thở thì bắt đầu thầy kiểm tra mấy con lợi, đầu tiên là đề mục thứ nhất, không có đề mục thứ hai thứ ba được nữa. Rồi chừng nào mà được rồi thầy sẽ cho lên. Con cứ nhớ hiện giờ đó thì cái căn cứ vào cái năm hơi thở mấy con tắt ý một lần, nhưng mà tu một phút thì mấy con cứ trình cho thầy. Con đi góp, còn ai biết rồi
thầy,
có gì con
cho con biết rồi. Tình trạng vô ký, tình trạng an trú là sao?
Tình trạng vô ký là con quên mất, con không nhớ, không biết gì hết. Nó vô ký là nó quên, tức là nó không nhớ gì hết. không? Nó gọi là vô ký. Còn tình trạng an trú thì nó biết rồi, mình trú vô hơi thở.
Tối con thức mà cho con tỉnh bơ không?
Con tỉnh bơ nhưng mà cái đối tượng của con biết rất rõ gì con thức, nhưng mà nó còn có cái đối tượng. Như bây giờ con đi kinh hành thì con biết cảm nhận cái bước đi kinh hành con mà không có một niệm gì xen vào trong bước đi kinh hành đó là con an trú. Còn nó còn một niệm nào xẹt vô, nhưng mà con biết một niệm và cái bước đi con cũng không mất, đó là con nhiếp tâm được trong bước đi. À, còn cái mà vô ký là lúc bây giờ con đưa ngồi vậy, con biết hơi thở ra hơi thở vô, rồi bỗng dưng con không thấy hơi thở nữa, mất tiêu rồi. Rồi một chút cái con tròn con thấy được cái hơi thở còn lại, thì lúc cái thời gian mà con bị vô ký đó con không thấy hơi thở nữa, con mất. Mà con thấy con không phải ngủ, nó tỉnh mơ chứ nó đâu có giống như cái người buồn ngủ. À, nhưng mà đó là vô ký. Còn cái vô ký nhanh nữa là con đưa ngồi con thấy hơi thở vậy, nó giật mình cái, tức là nó vô ký như chớp mắt, nó giật mình đó, đó là con bị vô ký rồi. Còn không nó lặng mất một chút, nửa phút hay một phút hay hoặc là 5 phút 10 phút cũng ở trong trạng thái vô ký. Thì cái vô ký là nó quên, nó không có biết gì nữa, nó quên luôn cả hơi thở, nó quên luôn bước đi. À, đó là nó vô ký.
Con kính bạch thầy, thầy hồi nãy thầy nói lúc giờ khuya là tu tập dễ bị ma nó nhập, bị tưởng nó nhập vô. Nhưng mà con cũng cảm nhận rằng lúc giờ khuya là giờ tu tập lại tốt nhất.
À đó, nó dễ vô nó mới tốt nhất. Ở đây mình lập chủ, mình dẫn, mình đi vào cái pháp là mình lập chủ, mình dẫn pháp. Còn cái giờ khuya này mình nhiếp vô sao lại nó dễ yên ổn, mà dễ thanh tịnh, dễ tốt. Thì thật sự là những cái người mà luyện thần thông ngoại đạo thì họ thích tu giờ khuya. Bởi vì tôi giờ đó vừa ma nó dễ nhập, nó làm có thành tâm, và thầy nó tưởng nó dễ nhập giờ đó. Hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái người mà tu trong những giờ mà khó nhất mà người ta dùng ý thức, người ta dẫn vô, ta dẫn cái tâm người ta vô. Bây giờ vô hơi thở thì biết hơi thở ra vô, mà có cái trạng thái gì mà an ổn nhất thì giờ khuya con thấy nó vô dễ cái sự an ổn này, có phải không? Khuya mấy con tu thấy nó dễ, nhiếp tâm dễ, nhưng mà sự thật nó không phải đâu. Nếu mà khuya nhiếp tâm được vậy thì sáng trưa chiều những cuộc thời khác cũng phải nhiếp tâm được vậy. Con này tại sao nhiếp tâm được mà khuya lại được, làm cái này dễ hơn thì này bị ma. Không hiểu không? Mình tu mình làm chủ chứ sao lại có lúc được lúc không vậy, mà lại giờ khuya lại tốt chứ, mà tu những giờ khác này không tốt. Giờ khác ma không nhập mà giờ khuya ma nhập. Cho nên thầy nói với con lưu ý với bằng thầy nói là có một cái kinh nghiệm ở trong đó rõ ràng. À được chứ đâu có sao. Bởi vì lúc đó mình coi cái giờ khuya đó, mình cho nó là cái định vô lậu để mình triển khai, mình đọc để mình tìm hiểu những cái lý của Phật dạy, để cho mình thâm sâu được, để khai triển cái tri kiến hiểu biết của mình. Cái đó được, không có gì đâu. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian mình, là cái thời gian mình đặt thành cái thời gian đó. Ví dụ như khuya 12 giờ con vẫn lấy cái thời gian đó con tu, thì con cho nó là định vô lậu. Thì lúc bây giờ con đưa ra cái đề tài con quán, đưa ra cuốn kinh con đọc vẫn được hết. Bởi vì cái về vấn đề định vô lậu nó rộng rãi mênh mông lắm. Khi đó nó từ cái sự suy nghĩ trong đầu của con, từ đọc để tìm hiểu của con, thì cái đó là cái định vô lậu rồi. Nên con hiểu
cái thành công nhất là nó đọc định vô lậu nhiều quá này.
À, cái thành công của chúng ta, bởi vì nó vô lậu mà con, mà cái mục đích của đạo Phật là tâm vô lậu, mà là cái định này vô lậu, cho nên nó con thấy đây là quan trọng nhất mà. Nó quan trọng nhất, cho nên cái tri kiến, triển khai cái tri kiến của chúng ta mà thành tựu được là chúng ta đã chứng đạt được cái vô lậu đó.
Thầy cứ bắt mình này
con làm lại bài thăng hành
à, con làm
trước thầy cho làm bài thăng hành rồi
làm lại nó càng hay không có gì đâu. Bởi vì con, các con làm riết rồi những cái bài đó, nó phải cài nào mà cuối cùng mà thì cái bài này á, sẽ mấy con sẽ kết vô, sẽ làm cái bộ sách đạo đức của chính con. Vừa là cho mình mà vừa sau này để lại cho mọi người. Cái
này đề nhiếp tâm tới 2 giờ rồi thầy.
Dữ vậy?
Rất minh thiệt. Không hiểu rồi thầy.
Không hiểu, chắc không hiểu.
Không hiểu.
Rồi để rồi thầy kiểm tra. Rồi để thầy sẽ kiểm lại.
Nam mô Phật là thầy. Ví dụ như đến bây giờ tu của chánh niệm tỉnh giác mà nó khởi niệm để mà suy nghĩ những cái bài pháp mà thầy dạy cũng còn để làm vô lậu đó, thì nó khởi lên hoài trong đầu tu kỳ được không, thấy diễn ra cái định vô lậu con làm bài có được không?
Được chứ, con cứ làm, con cứ làm cái bài vô lậu. rồi bắt đầu tới cái giờ mà con tập mà để đi kinh hành nên niết tâm, con hoàn toàn nó có hiện ra, dừng lại, đây là cái chỗ bởi vì con làm chủ, con phải tập làm chủ. Cho nên cái giờ mà tu chánh niệm tỉnh giác này con tu ít nè, để cái giờ này mà triển khai cái tri kiến của con, chứ không kéo mình triển khai nó động rồi vừa đi nó chợt nhớ là trời cái này hay quá nên vô lý thuyết chứ không, dẹp xuống, giờ này không phải giờ mày, mày để lát nữa mày sẽ làm cái này.
Phải dừng lại.
Phải dừng lại hoàn toàn tác ý dừng lại cái vô lậu này. Giờ này không phải là giờ vô lậu. Anh làm cái nào ra cái nấy, coi như là giờ giấc nghiêm chỉnh. Giờ
thấy nhiều khi làm xong tới giờ để ra đi chút xíu một cái nó khởi niệm đi, nó nhớ cái đoạn này đoạn kia như thầy nói nó dạy cho con Nguyên á.
Được, được. Cái giờ này là giờ mà chánh niệm tỉnh giác, mày không có lộn xộn nha. Mày hèn chi cái bài mày làm nó lộn xộn là do cái chỗ này nè. À, con nói đó. Vậy thì giờ này chánh niệm tỉnh giác biết bước đi rảnh ngoài, mày mà còn tất tật nữa tao bắt quỳ gối đó. À, mình tham giả nó đi rồi nó lần lượt con lấy con làm chủ nó. Cái giờ nào ra giờ nấy, cho nên nó dồn khi mà vô cái giờ mà con định vô lậu đó, con ngồi con tư duy nó sáng xuống, con đi mà con giữ được bình an, con giữ được có niệm gì sạc, tức là nhiếp tâm và an trú, rồi con ngồi là con làm thôi. Nó hay hơn là con để mà cứ lát nó chẹt vô cái con chạy vô viết mấy chữ, lát chẹt vô mấy chữ, nó không hay đâu. Con cứ làm sao mà cái tâm con nó bình an an trú được rồi, rồi bắt đầu con tới cái giờ đó con cầm cái bút lên con thấy sự bình an đó. Thầy viết văn cũng vậy mà, à, khi nào nó mỏi mệt nó để cho nó nghỉ bình an, nó thanh thản an lạc vô sự, nó kéo dài một giờ hai giờ bắt đầu vô ngồi trời ơi sao mà nó viết nó sáng suốt vô cùng à. Còn cứ để nó lăn xăng hoài nó không có sáng đâu. Cái tâm nó phải được nghỉ ngơi rồi nó làm việc gì vô lậu này nó mới sáng. Chứ mà con bắt nó cứ nó không được nghỉ ngơi mà nó cứ đi hơi nó nhớ, đi hơi nó nhớ, cái tâm con nó mệt nó. Còn em nhớ như vậy thì cũng là và thầy nhắc khi mà mình đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác hoặc ngồi hít thở để cho nó an trú ở trong đó để nó nghỉ ngơi đó, thì con sẽ làm cái này nó rất hay. Bài vợ con được, nó sẽ nhớ
nhớ mà thầy, riêng con thì con mà viết bài định vô lậu thì con phải làm hết cả buổi
à, có được à, bây giờ coi như là bắt đầu cái giờ định vô lậu này mà tao làm chưa xong mà tao cứ ngồi tao làm hoài à, tới chừng mà hết rồi tao trả nghỉ tao đi kinh hành không tao nghỉ
làm từ sáng đến trưa luôn, ăn cơm xong rồi trả nghỉ rồi lúc đó mới tu chánh niệm được
chung chánh niệm tỉnh giác thì đâu có gì đâu con.
Bình thường nhiều khi nó không xong cũng làm luôn cả ngày được mà
cũng được nữa, dồn hết cái định vô lậu cho tất cả các giờ này vô mà vô cái định vô lậu
đi lại viết, không phải viết cái bài không mà viết nháp rồi lại sang qua rồi viết nháp rồi sau vừa ấy là còn sang qua
đúng rồi đó, đúng rồi các con làm như vậy nó lần lượt nó triển khai đi. Ví dụ bây giờ mình viết cái nháp rồi nha, mình đọc lại, mình bắt đầu mình đọc theo đó mình làm lại cái bài viết lại thì mình thấy cần thêm gì mình thêm vô phải không, nó nhiều cái khi đọc tới đó hồi đó mình viết thì cái chỗ đó nó thiếu đó. Bây giờ mới đọc lại mới viết lại cái bài nữa, thấy cái chỗ này tới đâu chỗ này cái nó thấy thiếu rồi thêm chứ. Thì mà thấy cái chỗ này thừa gạt bỏ ra, nó làm chỉnh đốn lại cái bài của mình. Là lần lượt mấy con làm như vậy thì cái bài văn của mấy con rất hay và nó đầy đủ cái ý của nó. Rồi bắt đầu cái bài này xong rồi chứ chưa đâu, chưa ăn đâu. Lát tới giờ mà định vô lậu tao đem ra tao đọc tao làm lại bài nữa. Nên mấy con mà nộp được thầy một bài chắc mấy con cũng biết 3-4 bài rồi đó.
Thầy biết nhiều và là nháp nhiều.
Đó. Biết nhiều đúng
không? Thầy biết rồi. Thầy biết rồi. Bởi vì cái đầu của mấy con đó, nó không thể viết một lần được đâu, mà mấy con phải cần phải viết nhiều lần đó. Như vậy nó mới triển khai được cái sự hiểu biết của mấy con mới thâm sâu, chứ không khéo nó cạn lắm. Cạn định vô lỗi gì mà trời đất ơi mấy con. Cái bài đầu tiên á thật sự ra thầy nói trời đất ơi mấy con này quán vô lậu kiểu này á thôi quán đâm thôi bên đây mà xỉa bên kia mà cạn cạn thôi không có đi sâu vô được à, nhờ cái sự học này đó mấy con có
thầy cái bài đầu á chúng con cũng chưa hiểu nói gì vô lậu này chúng con nói gì á tới cái đoạn á mình nói lỉ mỉ thì thầy coi tới 50 bài thầy mệt chứ đâu có nói gì nhiều
phải
rồi sau này tôi không hiểu được là phải quán chiếu nó tỉ mỉ vào nhét cũng như là khổ nó phải như thế nào thì cái quả như thế nào nó cho nó ra cái nét của nó và có nhân nó có quả sao cũng hiểu chứ ban đầu cũng nói là làm nhiều quá thầy khổ
không
hết thầy mình cho ví dụ mẫu chuyện mình luôn cái mẫu chuyện nó luôn thì nát luôn hay là mình để hết mình
à, con cho cái mẫu chuyện đó, con thuật cái mẫu chuyện đó cho mọi người, người ta nghe cái chuyện nhân quả, nhưng mình chưa có nói nhân quả gì trong cái mẫu chuyện đó. Là sau khi bình luận mới chặt ra cái nhân, cái hành động mà cái anh chàng này làm như vậy là cái hành động nó nhân, và cái quả của anh ta phải gánh như thế nào. Thì cái bài mình đã thuật trên đó, mình xuống mình lôi những cái đoạn đó, mình chứng minh trong cái bài bình luận của mình rồi, nó xác thực, rồi mình dựng lên, mình nói về cái đạo đức của nó nữa, thì nó tuyệt vời các bạn, hiểu không? Đó, đó là cái cách thức để mình hướng dẫn mình làm, mà trở thành một cái bài học đạo đức nó cụ thể. Và đồng thời mấy con lại đưa cái pháp hành, đưa cái pháp hành pháp tác ý, đưa những cái pháp hành để nó trở thành nhắc nhở chúng ta phải thực hiện cái đạo đức đó bằng cái đó để chuyển. Cái pháp hành là cái phương pháp chuyển nhân quả của con người mà.
Thầy, con muốn hỏi nếu mà nhiếp tâm an trú có phải là cái vô niệm?
À, nó cái nhiếp tâm mà an trú á, thì nó là vô niệm rồi con, chứ mà nó có niệm á, thì nó đâu có an trú được.
À. Như vậy trong trường hợp mà con nghĩ là thấy không tầm không tứ, có phải là cũng là vô niệm?
À, không tầm không tứ, mà cái chỗ không tầm tứ là tức là sáu căn con nó bị ngưng hoạt động, nó mới gọi là không tầm không tứ. Còn cái chỗ này chúng ta còn cái tứ hẳn hồi đàng hoàng, tức là chúng ta còn thấy biết rõ ràng thì nó có tứ rồi, chỉ chúng ta tác ý là cái có, mà chúng ta không tác ý thì nó có tứ, nó còn biết. Còn cái không tầm không tứ là nó diệt, nó vào trong cái trạng thái của tưởng mất rồi, cho nên nó diệt tầm tứ mới nhập nhị thiền thôi. Nó vô niệm là nó không niệm, nhưng mà nó còn cái tứ đó con, cái tỉnh thức mình biết là cái tứ. Một cái con một mình vô niệm ha, là cái ý niệm mình nó không có khởi cái niệm, mà có một con vật gì đi ngang nó biết, tức là nó tứ được. Con hiểu chỗ đó nó còn tứ, nó không có cái niệm, mà nó không có sự suy nghĩ, nó không có tầm, thấy không? Nhưng mà nó tứ nó còn, cho nên nó con kêu nó gì vậy mà nhập sơ thiền đó, nó ly dục ly ác pháp, nó nhập sơ thiền, nó còn tầm còn tứ, con hiểu không? Nó khởi suy nghĩ được, nó còn tứ, tức là nó thấy mọi vật đi qua lại nó biết, tức là nó tứ, nó tác ý đó.
Cái vô niệm này nó còn có tứ.
Tứ. Ừ.
Cái vô niệm nó không còn
tứ. Tứ. Đó, nó còn. Còn cái diệt tầm tứ là nó hoàn toàn nó ngưng hoạt động hết. Sáu căn nó ngưng hoạt động. Cho nên nó diệt tầm tứ nó không còn nữa, tức là tứ nó không còn nữa, tức là nó không thấy nữa. Nó không nghe nữa, cái lỗ tai nó hết nghe, con mắt hết thấy. Cái ý không suy nghĩ được nữa, gọi là diệt tầm tứ. Cho nên nó là nhị thiền, vì vậy mà nó gọi là định sanh hỷ lạc. Tức bây giờ đó, ở trong cái trạng thái nó sanh ra cái hỷ lạc, đó là gọi định sanh hỷ lạc. Còn cái kia do ly dục sanh hỷ lạc, cho nên nó còn tầm tứ. Còn thấy không, nó rõ ràng hai cái thiền định này, nó mới thấy cái sơ thiền với cái nhị thiền nó khác à.
Có cái bạch qua cái bài của Ngài Hòa Thượng Thanh Tịnh đó, nói về vô niệm. Ngài cho rằng cái đó là tối thượng rồi, nhưng mà như vậy thì nó mới
không
tương ứng
cái vô niệm của Hòa Thượng Thanh Từ. Nó còn cái biết cái tứ, nó chỉ tương với cái sơ thiền mà thôi, cái sơ thiền. Nhưng mà cái thời của Hòa Thượng á, nó không ly dục đeo pháp mà bị ức chế, nó không niệm thôi, cho nên nó còn cái biết đó thôi, mà cái biết nó là tứ rồi, nhưng mà điều kiện là người ta nghĩ nó là tối thượng thừa, chứ nó là ý thức của chúng ta, cho nên nó sai.
Thầy, hồi còn nhỏ bị giờ thì con còn một cái tỉnh mà để thăm chị để làm bài mà bài thi mà đặt cho thầy rồi, thì khi ra người ta hỏi con không biết để đặt rồi nữa, cho con phải gạch lại để làm lại cái nữa à, đặt rồi đó, đó. Ê, con đi chờ mua ra thì sách tay người ta hỏi bao nhiêu con không biết nè, khi về nhà con ghi lại thêm một số và thay như thế con nên dùng nó hay là như sao đi.
À, cái tâm mà hay quên của con đó, tức là vừa mua rồi hỏi anh mua bao nhiêu không nhớ, bây giờ có giấy để coi chứ tôi không nhớ, thì cái tâm của con như vậy là cái trí nhớ nó không có, mà cái trí nhớ như vậy không có là rất tội cho con đó, đó. Nếu mà nói là tôi quên vậy đó, như là thiền Đấng Độ đã nói là vô phân biệt, hồi nãy tôi mua giờ tôi không biết gì nữa hết, tôi hết phân biệt rồi, thì như vậy là chắc chắn là mấy người này lãnh rồi đó, con tu kiểu đó là lãng mắt rồi.
Bạch thầy, con về nhà thì con ghi lại đủ. Mà làm bài nạp cho thầy rồi con gạch gạch lại rồi con gạch lại rồi con gạch lại rồi con gạch lại như vậy.
Nè, nó không quên là tại vì con có ghi nó mới nhắc con nhớ. Cũng như hòa thượng Phước Hậu đó, ông tu đến cái chỗ mà ông quên đi, rồi ông đi qua sông đó, ông cởi quần áo ông dơ cho chú thị giả, tới chừng lên sông ông quên mặt, ông đi luôn. Cái chú thị giả kêu ông thầy hòa thượng mặc quần áo chứ, nó là quên. Thì con có người nhắc này nó nhớ, cho nên con ghi nó nhớ. Con cái kiểu cũng là trên đầu nó còn có chữ Như không đó.
Mà thầy con, mà thầy cái chỗ vô niệm mà thầy. Bên chỗ các cái thiền Đông Độ thì người ta cũng vô niệm, nhưng mà chỗ thầy nói chánh niệm tỉnh giác thì nó cũng đến cái chỗ vô niệm. Như vậy hai cái vô niệm nó có giống nhau hay là một bên đi dục, một bên không đi dục?
Một bên không đi dục mà do ức chế mà vô niệm. Còn một bên á thì do ly dục mà nó vô niệm. Nó khác hai cái phương pháp tu cũng khác. Cho nên cái này người ta hoàn toàn người ta bất động, cho nên mọi cái chuyện xảy ra thì người ta vô niệm, trong khi người ta thanh thản nó không niệm. Nhưng mà có cái ác pháp phát tới thì người ta có niệm. Còn anh kia nó vô niệm luôn, cho nên vì vậy mà anh chẳng biết gì hết. Mà nếu anh biết thì anh bị phân biệt, anh vô phân biệt mà. Còn cái này mình có phân biệt đàng hoàng, cho nên tôi tỉnh vậy. Chứ mà mọi ác pháp đến là đi kiếm của tôi nó chiếu hết, nó soi hết, nó không để tác động vô. Còn anh này vô niệm mà không có dám tác động ra. Mà hết tác động ra thì tác động sân dữ hoặc là phiền não luôn thì nó sai. Cho nên chỉ còn ở trong cái thiền đó mình để chịu đựng thôi, chứ hoàn toàn ngoài cái thiền thì anh rời ra ngoài cái thiền anh sống bình thường như tụi tôi cũng được. Còn tụi tôi là sống cuộc sống bất động, cho nên tôi không niệm, mà không niệm trong cái chỗ bất động, chứ không phải là không niệm theo kiểu mà anh ở trong cái thiền định. Tôi không có ở thiền định mà tôi ở chỗ thân bất động, cho nên không phải anh là như thế. Nhưng mà anh đặng tới tôi là nó có niệm liền tức khắc, nó đối chiếu, nó phản xạ, nó chấm bằng cái tri kiến, nó chặn anh ngoài đường liền tức khắc, không có vô được cái thân tâm đó đâu. Còn anh thì anh không có cái đó.
Bà thầy, vậy như thì Long Độ do ức chế tâm vô chỗ vô niệm, hai chỗ vô niệm này nó không giống nhau. Một bên vô niệm, bên Long Độ khi vô niệm, khi đụng cảnh á là người ta phát tâm sân tham sân lên. Còn bên đây mình vô niệm, nhưng mà khi đụng cảnh là mình có cái
tri kiến
là mình giảm sang
mình
là không
còn sân. Nó hay cái chỗ đó, cho nên cái sai bên đây mình thấy rõ, mà cái đúng bên đây mình thấy. Bởi bên đây nó giải thoát, còn bên kia nó không giải thoát, nó bị ức chế. Cho nên nó bị đụng cái nó bật ra hết.
Thầy, trong khi mình viết bài, đương chăm chú viết bài, rồi ai nói hỏi cái gì mình cũng không hiểu nữa, chứ mình cứ viết bài nó là nghĩa là sao
thôi. Đó là cái sự tập trung của con trong cái dòng tư tưởng của con, thì cái đó là con rất hay chứ con sao đâu. Có cái sự tập trung đó, do đó cái sức tập trung đó người ta sẽ áp dụng qua cái chánh niệm tỉnh thức mà để con áp dụng đó. Nghĩa là mặc dù là con nhiếp tâm, con an trú tâm, thì lúc bây giờ ai hỏi gì con không có nghe, con không có thấy cái lời người ta hỏi, thì con đang nhiếp tâm say mê ở trong cái đối tượng của con đang nhiếp. Ví dụ bước đi, họ hỏi gì con cứ bước đi, con không cần lưu ý đó. Đó là cái nhiếp tâm an trú, con an trú được, con không nghe hoài đâu. Đó, mới đầu con an trú nó không niệm ha. Rồi sau đó nó đi sâu hơn chút nữa là người ta nói, con không có cần lưu ý. Mặc dù con có nghe, nhưng mà con cứ lo cái nhiếp của mình thôi, không có cần nói hoài. Tức là không phóng nhập. Thì cái đó là cái cao hơn một bậc của trên cái an trú, nó lại sâu vô an trú. Nó tốt hơn chứ không có gì đâu mà sợ.
Mà thầy, con có đi theo một người họ tu thiền Đông Độ. Khi mà bình thường thì họ giữa tiếp xúc với nhau thì họ lý luận, họ tiếp xúc, họ nói chuyện rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà khi mà đụng cái chuyện cái đó, là họ đùng đùng lên cái họ la ông trời, cái là bỏ đi về, đi mất tiêu rồi. Mà không có chuyện thì thấy họ giống như là người rất là đàng hoàng, nhưng mà khi đụng chuyện cái là họ săn mà chịu không nổi, là chạy mất.
Đó là bị ức chế tâm, ức chế cái tâm tham sân si của mình, cho nên nó đụng chuyện là bắt đầu nó săn họ lên liền tức khắc, rồi họ bỏ họ về.
Họ sĩ vã dữ lắm mà thành. Còn như con đang tu thì mình thì chưa hết sang, nhưng mình cũng thấy mình có đang sang. Nhưng mà mình không có bọc phá lên mình sang, mình
tự rồi cái tướng dữ ra
mình điều chỉnh cho nó bớt sang, mình xả đi. Còn bên kia họ bọc lên rồi la quá trời, họ chửi nhục mạ dễ sợ
mà. Đó bị ức chế đó, rồi ức chế nó mạnh đó.
Chạy đi luôn.
Còn mình đó, mình cũng có chưa hết, tại vì mình tu chưa xong, nó còn sang. Nhưng mà vì mình có tri kiến, mình có cái sự định tĩnh, bình tĩnh, mình không có bị ức chế nữa, mình bình tĩnh hơn. Do đó mình lần lượt mình xả cái tâm phiền não, cuối cùng mình hết, mình không có la đùng đùng, có mặt đỏ gai đấy.
Nhưng mà con thấy bà thầy họ la đùng đùng, họ la ghê lắm, họ chỉ bả nhục mạ những người lớn người già ghê lắm. Mà sao rồi khoảng một tuần sau cái gặp họ, cái họ cũng cười.
Chứ bây giờ là sao? Nhưng mà chính họ họ cũng biết là họ chưa thấy, họ biết họ bị ức chế nữa chứ không phải sao. Nhưng mà bây giờ họ biết cách nào hơn là cái phương pháp nào để mà chịu đựng giải tỏa cái đó. Không có cách thức nào.
Nhưng mà khi họ mình thà rằng mình săn mình để trong lòng mình, hoặc là mình tự mình xả ra thì nó đỡ. Để họ đùng đùng vậy rồi nhiều khi trước mặt mọi người, người lớn người nhỏ người ta nghe hết, người ta la lối ông tổng. Một người tu mà la chi ghê quá, la mà thô lỗ quá.
Thì đó, cái lượt thường thường mà ức chế tâm cho đừng có niệm khởi đó, đừng có vọng tưởng, như thiền Đông Độ là cái sân họ dữ lắm. Nó đừng đừng họ la hơi cái họ hết, chứ không là họ la hơi rồi họ còn. Họ cũng như là cái người ngoài đời mà họ la cho đã họ hơi rồi họ giận, họ la cho đã, họ đập đồ, đập bát đi cho đã họ, thấy rồi họ hết. Rồi họ đi lượm đó là
nó xì hơi thôi.
Coi như họ xả hết rồi đó. Xả bằng cách mà theo kiểu đời. Còn ở đây ấy, mình xả bắt đầu mình tu tập cái tâm mình nó định tĩnh đó. Khi mà đụng cái chuyện vậy đó, bắt đầu nó có ngầm, nó có khởi lên. Nhưng mà rồi cái tư tưởng mình quán xét nó xả xuống, nó xả hết. Mà không ai biết mình giận hờn gì hết. Chính cái đó lần lượt. Còn cái người mà người ta tu xong đó, người ta thản nhiên, nó không có cái gì mà tác động được. Người ta trở thành im lặng như thánh được. Nó im lặng, không phải là im lặng đó. Mình không la lối người ta là mình gọi là im lặng. Mà nó im lặng như thánh, nó có nghĩa là cái tâm nó bất động, nó không có bị sao động trước cái ác pháp đó, gọi là im lặng như thánh. Cho nên mấy con nghe thầy nói cái danh từ im lặng như thánh, chắc chắn là người ta chửi mắng thầy thì lập thinh. Chứ không phải im lặng như thánh, có mục đích là cái tâm thầy nó không có dao động chút nào trong đó, gọi là im lặng như thánh. Các con hiểu chữ im lặng như thánh. Cho nên một tiền ông một tiền liên mà ông ngồi ông tu cũng khởi, à mình tu cái này đúng rồi ha. Ông Phật cũng la im lặng như thánh, rất là im lặng trong tâm của ông. Các con hiểu cái danh từ mà chỗ im lặng như thánh là cái mẫu chuyện mà Đức Phật đã la ông một tiền liên. Tại vì ông ngồi ông tu ông thấy bữa nay sự tu nó hàng tu tu thì ông khởi ông niệm tu vậy thôi chứ không có nghĩ gì đâu. Nhưng mà ông Phật là im lặng như thánh vì như vậy là bị động. Các con hiểu chưa? Cách thức tu Đức Phật. Cho nên vì vậy mà thầy nghe thầy dùng cái chữ im lặng như thánh thì mấy con biết im lặng trong nội tâm đó mà. Mà im lặng được trong nội tâm của mình thì có mắng chữ ai, có nói to tiếng ai không? Không. Có phải không mấy con thấy? Nhưng mà không ngữ không phải vậy, mấy con biết cái người tu tập đó, người ta biết dùng ái ngữ và biết dùng cái ngôn ngữ, khi mà cần phải dùng cái ngôn ngữ để nhiếp phục người ta thì người ta khai cái giới ái ngữ, người ta ra liền, người ta sử dụng cái ngôn ngữ. Ông là đồ ngu si vẫn nhau nói được.